Chương 15. Đêm hãy còn sớm, mặt trời như giữa khuya. Nhà của Hằng lạnh tanh, Phi Hùng đã đi gác. Mẹ Hằng đang mập đầu dưới trang thờ. Hằng đang quỳ dưới bàn thông thiên trước sân nhà. Ông Năm Ngủ đang ngồi uống rượu suông trên bộ phản. Nhà không để đèn, chỉ có ánh sáng của những đốm lửa li ti của bó hương. Ông đang vắt óc tìm ra những tội lỗi của Sáu Sọi để chứng minh cho cái chết của Sáu Sọi là phải. Ông mở trừng mắt, nhìn vào đêm tối. Hình ảnh của Sáu Sọi hiện dần ra trước mắt ông. Tháng Giêng năm 1932, Sáu Sọi về sớm dựng nhà cạnh bên nhà ông với đứa con trai 12 tuổi. Cái thằng con thích đuổi theo chim én là đà trên mặt đường mà Hằng rất thích. Sáu Sọi cắt tóc cho Hằng, Phi Hùng và cắt tóc cả cho ông mà không lấy tiền. Một anh thợ lành nghề. Trước khi cắt, tay lần tóc nhộ cho ông một sợi bạc rồi gãi gãi cái chỗ ngứa cho ông. Còn cây nước cạo nữa chứ. Cái dao cạo từ ót cạo dài đến nửa lưng đã ngứa làm sao. Cả câu chuyện của Sáu Sọi cũng gãi đúng chỗ ngứa của ông. Nào chuyện làm ăn, chuyện quốc sự, chuyện Trương Định đánh tay ở đám lá tối trời, chuyện những đâu đâu đang biểu tình chống sưu thuế. Những câu chuyện ấy cứ làm cho ông rộn rực mãi, vừa lo vừa thú, không ngủ được. Ông đang tìm moi móc những tội lỗi của Sáu Sọi, thì những hình ảnh ấy lại đến với ông. Ông đưa tay gãi gãi ngay cái sợi tóc mà Sáu Sọi đã nhổ cho ông cách đây đã hơn 10 năm. Ông vội lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh ấy. Và ông cố nhớ lại từng cử chỉ nhỏ của Sáu Sọi từ lúc ở tù về. Một ông chủ nhiệm của huyện mà chẳng có vẻ gì là ông chủ nhiệm cả. Vẫn những bộ quần áo bà ba bạc màu, vẫn như xưa. Chỉ có khác trước là tay không xách cái van nhỏ đựng bộ đồ nghề, mà tay ôm một chiếc cặp bàn công văn giấy tờ. Vào đạo, ông để tóc. Ông chủ nhiệm không cắt tóc nữa, nhưng thỉnh thoảng lại cạo râu cho ông. Sau khi được cạo râu, ông lại được ngoáy tai nữa chứ. Vừa được cạo râu vừa được nghe chuyện. Không như những người ngoài đạo khác, cha cũng như con, ông chủ nhiệm không bao giờ cười cái đầu tóc của ông. Không bao giờ hỏi ông chừng nào thì đi dự hội Long Hoa với giọng chế giễu. Một ông chủ nhiệm ngoại đạo mà lại hiểu về đạo lý một cách sâu xa. Anh Năm có biết cái trần điều ở trang thờ có cái ý nghĩa gì không? Ông là tín đồ, ông không biết sao được. Nhưng ông không nói mà hỏi vặn lại. Vậy chứ theo anh thì nó có cái nghĩa gì? Ông chủ vừa cạo râu cho ông vừa nói. Tấm trần điều màu đỏ là máu, là màu cách mạng. Thờ trần điều tức là thờ cách mạng, tức là phải làm cách mạng, phải đánh tay, phải đoàn kết với mọi người để đánh tay. Như được giải đúng vào chỗ ngứa, ông thấy hãnh diện cho cái đạo của mình. Trong những cuộc vui trước anh em, vui miệng đôi khi nửa đùa nửa thật. Sáu Sọi thường gọi ông là anh xui. Được là xui với ông chủ nhiệm, ông thấy tự hào. Ông Năm Ngủ lại lắc đầu, xua đuổi những hình ảnh đó. Ông bỗng chợt nhớ ra rồi. Có một lần. Ông lẩm bẩm. Lần ấy cũng là lần Sáu Sọi cạo râu cho ông. Ông cố bám vào hình ảnh, cố nhớ lại thật rõ ràng. Một buổi chiều 30 Tết, gió bất non thổi rao rao qua cây xoài, chim én lượn qua sân. Ông ngồi trên chiếc ghế đậu dưới gốc xoài. Một lá xoài rơi xuống trước mặt ông. Sáu Sọi mặc bộ quần áo bà ba đen. Sáu Sọi lấy ra con dao cạo trong chiếc cặp bàn, liếc con dao trên gang bàn tay. Sáu Sọi vừa cạo râu cho ông vừa nói về đạo lý. Bỗng ông chợt hỏi. Chú biết nhiều đạo lý, thuộc nhiều kinh sấm hay là chú vào đạo với tôi đi? Sáu Sọi cười. Ông nhớ cái nụ cười ấy. Nói. Tôi không nói anh cũng biết. Tôi thì tôi không tin trời Phật đâu. Nghe nói ông thấy nóng cả mặt. Ông hỏi lại. Vậy thì ông chủ tin ai? Làm người ông không theo một cái đạo nào cả à? Tôi không tin ở trời Phật, nhưng tôi tin ở sức lực, ở con người. Và tôi cũng có một cái đạo, đạo làm người. Lúc ấy ông nổi nóng thật. Nhưng ông cố dằn. Ông hỏi lại với giọng chăm chọc. Ông tin ở cái sức của ông. Vậy ông quên cái ngày năm kỳ 40 rồi à? Ông tin ở cái sức của ông. Sao lại đi tù? Nói xong câu đó, ông nghĩ là ông chủ nhiệm sẽ nổi điên lên. Nhưng không, ông chủ nhiệm cũng lại cười. Cái nụ cười có vẻ coi ông là một đứa trẻ con. Thế mới ức chứ. Ông chủ nhiệm cười rồi nói. Anh là người có đạo mà anh lại quên cái câu kinh, câu sấm này rồi à? Ông chủ nhiệm đọc luôn, giọng trầm trầm. Chuyện thế gian như thể cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tướng. Đấy, ăn thua nhau một hai con cờ mà nhầm gì? Ăn thua nhau là ở nước cuối. Nam kỳ 40 bị thất bại thì cách mạng tháng 8 lại thành công. Cách mạng tháng 8 thành công là nhờ có lá cờ già của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Anh nói cũng đúng thôi, nhưng nếu chỉ có lực lượng của bà con Hòa Hảo không thì cũng chưa đủ, cái chính là lực lượng của toàn dân. Lúc ấy ông đối lý, nhưng ông vẫn tin theo ý nghĩ của ông. Nếu ở thế gian này mà không xuất hiện lá cờ già, thì làm gì lấy lại nước được? Đúng rồi, anh ta có bảo là anh ta không tin trời Phật. Làm người mà tại sao không tin trời Phật? Có cái tội nào to hơn như thế nữa không? Nhưng rồi ông thấy cái câu nói ấy của Sáu không đủ cho cái chết. Ông lại thấy bức rứt. Đúng, ông bỗng kêu thầm lên. Làm chủ nhiệm của huyện mà không tin trời Phật, nên làng sớm mới ra nông nỗi này. Chết là đáng, ông nói thầm. Nhưng ông lại thấy mình nói gượng. Ông lại lắc đầu, đầu ông căng lên muốn vỡ tung ra. Thôi, không nghĩ nữa. Ông tự giận lấy mình, ông cầm chai rượu uống ừng ực, uống một hơi cạn cả 2/3 lít. Ông uống một hơi dài, ruột gan ông nóng như lửa đốt, đầu ông nặng như đá. Ông đưa tay chùi 2 mép. Ông nằm ngã xuống, ông lấy cái chai làm ghế kê đầu. Nhưng cái chai không nằm im, cái chai trượt xuống ót ông, thành ra ông kê cái cổ lên chai. Đầu ông ngửa lên, miệng ông há ra, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu ý nghĩ lẫn lộn vào nhau, xoay tròn trong óc ông, và ông không còn thấy gì nữa. Mẹ Hằng lại xong, lấy manh chiếu đắp cho chồng, ngồi cạnh bên chồng. Hằng quỳ dưới bàn thông thiên nhưng không mơ thấy những hình ảnh ở cõi hư vô nữa. Cái chết của Sáu Sọi cứ hiện lên trước mắt nàng. Đầu hôm, Hằng định không đi dự pháp trường, nhìn cái cảnh ấy Hằng sẽ chết mất. Nhưng khi tiếng tù và vừa dội lên thì Bảy Thẹo đã đi qua nhà hỏi vòng vào.
Cô Hằng có dự pháp trường không? Bà có lối sớm người ta đi hết rồi.
Anh đi trước đi, tôi sẽ đi sau. Đêm chập choạng nhìn thấy cái bóng to lùn của tên Bảy Thẹo, Hằng bỗng nhớ đến những lời đồn là đêm đổi đời, bọn quỷ dương đi nghễu nghện ngoài đường, gõ cửa gọi tên người. Hằng rùng mình. Hằng định vào giường trùm mền cho kín thì hai cô ả con gái của Quan Vọng bước vào. Một cô cùng tuổi Hằng, một cô nhỏ hơn Hằng 2 tuổi. Cô em hơi xinh, cô lớn thì xấu như quỷ. Cả hai cô đều ăn mặc theo điệu Phàn Lê Huê, Lưu Kim Đính. Cả hai cô đều dắt kiếm, vỏ kiếm bằng da may rất khéo. Cô lớn hỏi,
sao bây giờ mày còn ở đây hả?
Cô nhỏ hỏi,
sao mày chưa ăn mặc gì hết vậy?
Cô lớn hỏi,
mày có thấy anh Bảy Thẹo đi ngang qua đây không?
Dạ có.
Anh có rủ mày đi không?
Em bảo anh đi trước rồi em đi sau.
Hằng biết là họ muốn ghép mình vào tên Thẹo. Nàng thấy kinh tởm và buồn cười. Họ làm như cả làng này không còn được một người đàn ông nào vậy.
Một hồi tù và lại dội lại. Cô lớn dục.
Thôi mặc quần áo vào đi chứ.
Mấy cô đi trước. Em còn cho heo ăn rồi em sẽ đi. Hằng tìm cách từ chối.
Bây giờ mà còn heo với cuối.
Cô nhỏ nói. Em có được như các cô đâu. Nhà em dạo này bẩn lắm.
Thôi đừng có viện lẽ. Chắc là còn nghĩ tình cha chồng rồi. Không đi thì cứ nói thật thôi. Ai làm gì đâu mà sợ.
Câu nói ác ý quá. Nếu cô ta cứ cầm ngọn kiếm kia mà đâm vào tim mình còn ít đau hơn, Hằng nghĩ. Nhưng Hằng lại cười ngất lên. Mái tóc cứ rung lên theo chuỗi cười của nàng. Cái cách cười của nàng khiến cho hai cô của nhà Quan Vọng phát sợ. Hằng luôn luôn chống chế lại bằng một chuỗi cười như vậy, rất nhạy như một thói quen của bản năng.
Cha chồng của em mà, thằng ấy đem giết mới vừa.
Nước mắt cùng tràn lên theo câu nói ấy của Hằng. Nàng vội quay đi, rồi nàng nói với giọng liến thoáng.
Ừ, đi đi hai cô. Thay quần áo đi, cô nhỏ bảo.
Em cứ mặc thế này thôi, quần áo em đã giặt hết rồi.
Tiếng tù và đang túc lên nữa kìa, đi đi thôi.
Thế là Hằng phải đi pháp trường. Hằng đi với hai cô con nhà Quan Vọng, cô tên Loan, cô tên Phượng. Hằng đi giữa, hai cô đi hai bên. Hai bên hai ngọn kiếm, Hằng như bị họ giải đi. Hằng đi giữa pháp trường mà thấy mình như bị đem ra xử. Tất cả ống xương trong người nàng như mềm lại. Nàng thấy mình yếu như một cọng bún. Đến nơi, pháp trường đầy đủ mặt người, có 1000 người. Những người ở xóm khác cũng đã đến. Pháp trường là một cái cột bằng cây săn, chôn dưới đất, cao 1 thước, dùng để buộc chặt người bị giết vào đó. Sau pháp trường là dòng sông lúc nào cũng hầm hè và từ xa khơi bủa lên những ngọn sóng bạc đầu.
Họ đốt đuốc vây một vòng hình cánh cung trước cây cột của pháp trường. Những ngọn đuốc, lửa không rực rỡ, không tươi sáng. Ngọn lửa đỏ sậm bốc lên một làn khói đen. Cái màu lửa thật tối tăm. Thằng bỗng chợt nhớ đến ngọn lửa dưới địa ngục của một bầy quỷ hình thù kỳ dị mà người ta vẽ trong các bức tranh. Trong ánh đuốc, mắt của mọi người đều đỏ hoe như những cặp mắt nhuộm bằng máu. Quan Dũng ngồi trên mình ngựa cạnh cây cột. Hắn mặc bộ đồ già phủ phục đến gối. Tóc của hắn không bới, buông xõa và bị gió thổi tung lên. Bấy Thẹo đứng cạnh bên cầm đuốc, thẳng tay đưa cao lên, gần mặt Quan Dũng. Trong ánh đuốc, nước da của Quan Dũng biến thành màu đồng điếu. Ngồi trên mình ngựa, tay giữ đốc đuốc, tay cầm một tờ giấy màu đỏ đưa lên trước mặt. Hắn cố gào lên cho ác tiếng sống. Đọc xong một câu, hắn dừng lại, trợn mắt như muốn hăm dọa mọi người.
Đêm nay, ta đem ra xử một thằng Việt Minh Cộng sản, một thằng phản quốc, một thằng quỷ dương, thằng sáo sỏi. Nó đã chỉ huy bọn Việt Minh giết hại bà con tín đồ chúng ta. Bà con bổn đạo của làng chúng ta đã giết hơn 15 người, đốt 20 ngôi nhà. Nó đã đập phá không biết bao nhiêu trang thờ của chúng ta, xé không biết bao nhiêu tấm trần điều của chúng ta, đốt không biết bao nhiêu hình ảnh đáng ngưỡng mộ của Phật Thầy. Giết nó, đã đảo.
Có nhiều tiếng bỗng thét lên, tất cả đều gào theo, quờ đuốc, vùng gươm vùng kiếm. Gươm kiếm chạm va nhau, nghe lạnh cả người. Quan Vọng tiếp.
Nó độc tài, nó giành hết chính quyền để đàn áp bà con bổn đạo của chúng ta. Nay, bọn nó đang bắt ép thầy.
Cả một khối người liền xôn xao, nhìn nhau sầm xì.
Nó mang giấy của thầy về đây để do thám, nói là để đoàn kết kháng chiến. Nhưng nó là bọn tà tâm. Nó về đây để lập mưu giết hại bà con bổn đạo chúng ta. Phật thầy đã vì bá tánh chống sanh mà phải lao đao lận đận.
Trong khối người có tiếng sụt sịt khóc, có tiếng tắt lưỡi, tiếng thở dài và tiếng nghiến răng. Thầy bị nạn và cái chết sáo sọi, cả hai cái tin, Hằng đều bị xúc động. Hằng không đứng vững nữa, Hằng phải vịn vào vai của một người đứng cạnh. Giọng của hắn vẫn gào lên nhưng có vẻ đau xót.
Trong cái cảnh gian truân này, như người bị nạn vì bá tánh, thầy phải nói ngược lại, thầy bảo đánh thì phải đoàn kết, mà thầy bảo đoàn kết thì phải đánh. Giấy của thầy đưa cho nó đi viết là đoàn kết, tức là thầy bảo chúng ta phải giết nó.
Đã đảo.
Có người bỗng vung đuốc, vung đao kiếm gào thét lên như sấm. Lúc ấy ở phía sau, có tiếng lòi tới khuya lên mọi lúc mọi gần. Chiến đang đưa sáo sỏi ra pháp trường.
Đã đảo!
Quan Vọng vung tay gào lên.
Đã đảo!
Mọi người đều gào lên theo, mọi lúc mọi to, mọi lúc mọi dữ dội hơn. Chiến đưa sáo sỏi đến trước mọi người, rồi buộc chặt sáo sỏi vào cây cột. Tiếng gào thét, chửi rủa, thù hằn cứ nổi lên. Quan Vọng cho ngựa trở về, đứng cạnh bên khối người. Khi sáo sỏi ngước nhìn thì tiếng gào thét mọi lúc mọi thưa, mọi dịu đi, rời rạc rồi im hẳn.
Lão Trịnh đâu rồi?
Quan Vọng quát hỏi. Mọi người nhìn nhau lơ láo và kêu réo một hồi. Một hồi tù và dội lên, rồi lại một hồi nữa. Mọi người xôn xao, hỏi nhau, ngó quanh ngó quất, tìm Lão Trịnh. Một lúc sau người ta nghe tiếng vó ngựa, và Lão Trịnh đến. Trong ánh đuốc nhập nhoạng, người ta vẫn thấy được người Lão Trịnh ướt đậm mồ hôi. Lão Trịnh xuống ngựa, tay cầm một ngọn kiếm dài.
Hằng không dám đứng ở hàng đầu, Hằng ngẩn ở giữa, Hằng thấy sáo sọi bị buộc vào cây. Hằng quên hẳn cái tin của thầy đang bị nạn. Đó là cái tin bịa của Quan Vọng. Và lại thầy bị nạn thế nào người ta không nói rõ và thầy là một đấng thiêng liêng đáng ngưỡng mộ. Nhưng đối với Hằng thì thầy là một người không quen biết. Trước mắt Hằng là sáo sỏi, một thân hình thật đáng thương, quần áo nhơ nhớp, mặt mày hốc hác. Nước mắt của Hằng dâng đầy và mờ đi. Những nét nhăn của sáo sỏi như mờ dần. Sáo sỏi như trẻ lại, đôi mắt sáng, mũi dọc dừa, trán hơi cao, mái tóc húi cua. Và Hằng thấy như phát đang bị trói, không phải là sáo sỏi nữa. Anh đút chờn vờn qua gương mặt của sáo sỏi. Hằng thấy như hình ảnh của phát đang lẩn vẩn ở đâu đây. Hằng đưa tay bóp chặt lấy bụng, người rung lên. Khi Lão Trịnh vừa xuống ngựa thì Quan Vọng phất cờ hét lên một tiếng dài.
Sát!
Và tất cả đều quơ đuốc gào theo. Lão Trịnh bước tới, Hằng đưa tay bịt mắt lại trong cái cảnh hỗn độn mấy. Hằng nghe rõ tiếng của sáo sỏi.
Anh Tư!
Rồi tất cả im lặng như một cái máy sọc sệt đang rít, đang nghiến, bỗng dừng lại. chỉ còn nghe tiếng nổ lách tách của ngọn đuốc.
Thằng mà đáng giết là thằng quản giỏng kia kìa.
Hằng như mất hết cảm giác, nàng chỉ thấy lạnh cả người. Quản giỏng lại hét lên một tiếng dài sát, nghe như tiếng rống của một con thú dữ bị thương. Khối người lại quơ đuốc, quơ kiếm gào theo.
Anh Tư!
Tiếng gào la, tiếng gươm kiếm va vào nhau lại nhỏ dần, rời rạc rồi im lặng. Giọng của Sáu Sợi vang lên, Hằng nghe như từ xa vẳng đến.
Bà con, nếu bà con có gặp lại thằng Phát, con của tôi, bà con hãy nhớ nói lại nó giùm tôi, bảo với nó, bảo nó hãy bắn vào kẻ giặc, bắn thẳng vào thằng quản giọng kia, còn đối với bà con thì bảo cho nó biết đừng trả thù.
Hằng nghe rõ tiếng cờ phất trên tay của quản giọng và tiếng ngựa rùng mình bỏ vó, có lẽ nó cất đầu chồm lên. Khói ngựa ùn lên, đuốc, đao, kiếm, gươm, giáo, lại quơ. Lần này Hằng nghe tiếng gào la của mọi người như không thật. Có một vài tiếng kêu thét nạt nộ nổi lên.
À, thằng Tư Trịnh!
Hằng thấy lão Trịnh bước tới và ngọn kiếm đưa cao lên. Hằng vội ôm lấy mặt. Hằng không thấy nhưng Hằng nghe tiếng ngọn kiếm xả xuống người Sáu Sỏi. Từ lâu, tuy không gặp lại Phát, nhưng giữa Hằng và Phát hãy còn một sợi dây ràng buộc lấy hai người. Sợi dây ấy vô hình và mỏng manh, nhưng không bao giờ bị đứt. Hằng vẫn hy vọng hai người sẽ lần theo sợi dây ấy mà tìm lại được nhau. Sợi dây ấy như đã giữ Hằng lại những lúc sắp ngã. Hằng đã bám chặt sợi dây ấy và nhờ đó mà Hằng đã đứng vững. Hằng không đi theo con đường của mọi người, Hằng vẫn không yêu ai ngoài Phát. Sợi dây ấy như đã bị ngọn kiếm của lão Trình chặt đứt rồi. Hằng thấy chới với và mắt tối sầm lại. Cái chết của Sáu Sợi làm rung động cả lòng người. Những người đi dự pháp trường, họ chờ đợi người bị giết khạc ra những lời thù hằn. Nhưng người bị giết lại nói ra những lời tha thiết và bạn bè. Trước khi chết, còn lo cho số phận của họ. Lòng ngực họ đang căng lên vì căm thù như một quả bóng đầy hơi, chực nổ tung, thì bỗng thấp lại và xẹp dần xuống. Họ chờ đợi những tia lửa thù hằn trong đôi mắt của người bị giết nhìn về phía họ, để họ lấy đó mà đốt lên ngọn lửa trong lòng mình. Nhưng người bị giết lại nhìn họ với đôi mắt đau khổ và chan chứa một tình yêu, và đôi mắt của người bị giết như chia tách họ ra với một số người. Ra khỏi pháp trường, họ cố gào la để át đi những kỷ niệm tốt đẹp của người bị giết đang lần lượt trở về. Họ cố gào la để ghìm lại những giọt nước mắt. Họ gào la đến khạn cả cổ. Họ không giùm ba giùm bậy để bàn thêm cái chết như mọi lần nữa. Họ không giết gà, mổ heo, uống rượu, cười nói và la ó như mọi lần nữa. Họ đã kiệt sức rồi. Họ tản ra về, mỗi người một ngọn đuốc mập mờ trong các lùm cây trên khắp các ngã đường. Đuốc tắt và tiếng hát cũng tan theo. Còn Hằng thì ôm mặt chạy về nhà, vội vàng thắp lấy một nấm hương quỳ dưới bàn thông thiên. Cùng với cái chết của Sáu Sợi, hình ảnh của Phát cứ hiện lên trước mắt Hằng. Nàng thấy Phát trở về, khi thì thấy Phát đốt nhà, khi thì Phát nổ súng bắn người này đến người khác. Hằng thấy mình đang chạy đến Phát, ôm lấy đôi chân của anh ấy như ngày nào. Nàng khóc và kêu lên.
Anh, bác bảo anh hãy bắn vào thằng giặc, hãy bắn vào tên quản giọng, còn đối với đồng bào thì đừng có trả thù.
Hằng thấy khi thì Phát xô nàng ra, tay cầm súng lao vào ngọn lửa, khi thì lại cúi xuống đỡ nàng đứng dậy. Cây cọ, nhà cửa và cả cái làng Mỹ Long Hưng đều chìm sâu trong đêm tối. Bầy đom đóm đổ trên tàn dừa cho pháp trường như những ngọn đuốc vừa thu nhỏ lại, thoi thóp và lập lòe. Tiếng động chỉ còn tiếng sóng của dòng sông, tiếng lá khô lông lóc trên mặt đường và tiếng gió rít qua hàng dương. Mây đen vẫn cứ vần vũ và không mưa được. Trời oi bức. Một vài tiếng sóng rền lên ở nơi xa. Hằng quỳ dưới bàn thông thiên mà không niệm Phật. Hằng quỳ dưới bàn thông thiên mà tưởng mình như đang quỳ dưới chân Phát. Và nước mắt lại đầm đìa cả mặt nàng. Trong lúc ấy, mẹ Hằng ngồi bó gối trên bộ phạn miệng nhấp nhép nhai trầu. Bà ngồi đó, khi thì nhìn chồng đang ngủ trong cơn say, khi thì nhìn đứa con gái đang quỳ dưới bàn thông thiên, khi thì lắng tai nghe tiếng động chờ đứa con trai trở về. Mẹ Hằng cũng là người đàn bà mê tín. Chính bà là người đầu tiên khuyên bảo chồng con hay vào đạo. Nhưng lòng mê tín của bà không bị cuốn đi. Bà là người mẹ, người đàn bà trong gia đình cũng như bao người đàn bà khác. Lúc nào bà cũng lo cho cái ăn, cái mặc và thu vén cho gia đình. Chính những điều lặt vặt như cơm cá, mắm muối, tiêu hành, đèn dầu luôn luôn níu lấy ý nghĩ của bà trở về với cuộc sống thực. Trước đây Hằng còn lo lắng việc nhà, nhưng những ngày gần đây nó cũng bỏ mặc cho bà. Như thế là một tay của bà phải xoay sở cho năm miệng ăn. Không như chồng con, như người khác, bà biết rằng đất mà bỏ hoang thì nhà không gạo, tầm không nuôi, dâu không trồng, không cưỡi không dệt thì quần áo sẽ rách rưới, không nuôi con gà, con heo thì không có tiền để mua lấy những vật dụng trong nhà. Lúa đã đi vay nhà Quảng Dũng thì sau này phải trả. Bà không tin Quảng Dũng, bà thấy thương lão Trịnh và tất cả tín đồ. Bà mong muốn mọi người hãy yêu thương nhau, hãy cùng nhau đánh tay cứu nước, hãy quần tụ dưới ngọn cờ của Phật và đức cha già đáng tôn kính của dân tộc, đó là Hồ Chí Minh. Bà thấy anh em trong làng không có để thù hằn nhau cả. Tất cả đều là con một cha, nhà một mẹ. Bà hiểu nhiều lắm, và bà cũng hiểu trong cái lúc hỗn độn này, trong lúc tâm trạng của mọi người đang sôi nổi như điên, tốt nhất không nên nói một điều gì trái với ý nghĩ của họ. Bà biết mình đang bất lực, cho nên bà đành phải âm thầm. Bà chỉ biết lo và tìm đủ mọi cách chăm sóc, an ủi chồng con thôi. Hay mỗi lần thấy chồng từ xa về, chân đi chữ bát, quần dài không mặc, chỉ còn mặc một cái quần đùi, quần dài quấn qua đầu, thì bà vội vàng đi lùi một củ khoai, nấu nước khoai lùi cho chồng uống để giả rượu. Hay con trai đi khuya thì bà dọn dẹp giường ngủ cho con, hay con gái bận đi hội họp thì bà lo thổi nấu. Bà vừa đau xót trước cái chết của Sáu Sỏi, người bạn sắp làm xô gia, vừa thương xót cho mối tình gian dở của con, vừa vui vui khi nghĩ đến những ngày nước lũ sắp về. Sẽ không còn bao nhiêu ngày nữa, dòng sông Cửu Long sẽ dâng tràn cả đường xá và cánh đồng. Nước sẽ đưa cá biển hồ về làng. Cá từng bầy từng lũ sẽ dày đặc dưới mặt nước như bánh canh. Bà thầm đếm lại những cái lờ, cái lợp, cái đó, cái đăng. Bà tính đến những gì trong nhà còn có thể bán được để lấy tiền mua muối. Mùa nước năm nay, bà sẽ chăm chút hơn. Bà sẽ thức khuya dậy sớm đổ lờ, đổ lợp được nhiều hơn. Bà sẽ làm khô làm mắm nhiều hơn để đủ cái ăn cho cả nhà. Con gà, con heo bà mang ra chợ bán, lấy tiền mua gạo để khỏi phải đi vay từng dạ lúa của nhà Quảng Dũng nữa. Nghĩ hết mùa cá, bà lại nghĩ đến mùa xoài. Bà chẳng có vườn xoài nào cả, đất để ở còn phải đóng thuế, đất đâu mà làm vườn. Mùa xoài sắp tới chắc là ít người lo tới. Bà sẽ dành dụm, nếu không thì mua trước trả sau, bà sẽ đi buôn xoài mỗi ngày ít nhất cũng thu đôi 3 đồng. Bà cứ ngồi đấy nghĩ miên man, chợt nhớ đến việc nhà, bà đốt ngọn đuốc, bước ra sau hè, đóng lại cánh cửa chuồng gà. Hiếu không đi dự pháp trường. Giận cha, anh bỏ đi, nhưng chưa biết phải đi đâu. Anh định đến lành, nhưng lành cũng không an ủi cho anh được nữa rồi. Khi nghe tiếng tù và túc lên báo hiệu giờ giết Sáu Sợi đã đến, anh liền chạy thẳng lại cây cầu ranh làng, chỗ bến đò, cây đa. Anh vào trạm gác, nói khào với mấy anh lính gác một lúc, rồi tìm cách lẹn đến khoảng vắng của khu vườn. Đấy là nơi vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt, cây cối tùm, nơi mà những đồng chí kháng chiến hay trở về. Hiếu vừa chạy vừa kêu thầm. Anh Phát, đến bây giờ mà sao anh chưa chịu về? Gió trích ù ù vào, thổi bay manh áo anh. Anh vẫn cứ chạy, thỉnh thoảng anh ngoái đầu nhìn lại. Khi đã ra khỏi sớm, tai không nghe tiếng tù và mắt không nhìn thấy những ánh đuốc chỗ giết Sáu Sỏi nữa thì anh dừng lại. Anh vừa thở vừa nhìn vào những lùm cây để mong gặp lại một người về, nhưng chung quanh cũng chỉ là lùm cây, bóng tối và tiếng sóng vỗ ì ầm. Dòng sông vẫn mênh mông, vẫn vắng lặng và vẫn trào lên những ngọn sóng bạc đồ. Thế là không có một ai về rồi. Hy vọng Sáu Sỏi được cứu không còn nữa. Hiếu nghĩ đến việc đã xảy ra với cha mình. Anh thấy hối hận và đau đớn. Anh không khóc, nhưng anh nhớ lại những giọt nước mắt đọng long lanh trên chòm râu của cha anh. Cha anh suốt đời có bao giờ biết khóc đâu. Anh nghe như những giọt nước mắt hiếm hoi ấy từng giọt, rõ buốt xuống lòng mình. Bao nhiêu hình ảnh của người cha suốt đời chịu cay đắng nhọc nhằn vì con, lũ lượt quay về trước mắt anh. Cái cảnh bao la mờ mịt của dòng sông và tiếng ầm ì của sóng gió như mang một nỗi buồn trơ trọi đến vò xé tâm can anh. Đôi mi anh nóng rang lên vì nước mắt. Bỗng chốc anh thấy tha thiết nhớ đến cha như đã xa nhau từ lâu lắm. Giờ này chắc cha anh đang vật vã vì đã giết Sáu Sỏi và đang cần đến sự an ủi, đang nhớ anh. Thấy những ngọn đuốc của những người đi dự pháp trường rải rác trở về trên các ngã đường, anh lững thững trở về. Hiếu về đến nhà thì lão Trình đã ra đồng. anh chỉ thấy hương khói trên các trang thờ, cảnh nhà thật âm u. Thấy diệm rượu còn để trên bộ phản, tưởng là diệm nước, anh đưa tay vốc lên rửa mặt. Rượu thấm vào mắt anh cay xé. Thuần tay anh ném cả cái diệm ra ngoài. Cái diệm vỡ tan. Hiếu ôm mặt nằm sắp xuống phản. Anh không còn muốn nghĩ gì nữa. Anh muốn quên tất cả. Anh nhắm nghiền đôi mắt cay xé, cố dỗ giấc ngủ.